Phải làm vì Chúa cho anh em, nhưng con cũng chưa làm. Điều ấy chẳng lớn lao chi, điều ấy đâu quá khó gì. Có khi chỉ là một lời xin lỗi, có khi là chút bao dung thứ tha. Có khi chỉ là một chút quan tâm, một chút mến yêu, một chút sẻ chia. Thật lòng con rất muốn làm điều tốt đẹp để dâng Chúa. Thật lòng con muốn sống thật đẹp cho Chúa và vì Chúa.
Trong một khu vườn trồng rất nhiều hoa hồng đủ loại màu sắc, một ngày nọ, hoa hồng tình cờ nhìn thấy một cái gai ngồi khóc bên vệ đường. Hoa hồng ngạc nhiên hỏi, này, sao bạn lại khóc? Có chuyện gì xảy ra với bạn thế? Chiếc gai trả lời, tạo hóa thật không công bằng chút nào. Chúng ta đều sinh ra trên một cành hoa, nhưng bạn là hoa hồng xinh đẹp, thơm ngát, được mọi người nâng niu. Còn tôi chỉ là một cái gai luôn bị ghét bỏ. Hoa hồng nhẹ nhàng giải thích. Bạn không biết ư, người chủ vườn đang định cắt bỏ tôi ra khỏi cây đấy. Họ cho rằng tôi chính là nguyên nhân gây ra những vết thương. Để hái được tôi, họ phải chịu gai đâm chảy máu. Cái gai vẫn tự trách mình. Tại sao hoa hồng đã đẹp rồi? Còn sinh ra những chiếc gai làm gì? Không có tôi có phải hơn không? Hoa hồng an ủi, bạn đừng than trách nữa, vì nếu không có gai nhọn, tôi đâu được gọi là hoa hồng. Tôi sẽ như bông hoa cúc mong manh kia, chẳng có vẻ đẹp riêng. Những chiếc gai ví như vũ khí để bảo vệ hoa hồng khỏi các loài côn trùng cắn phá. Nếu không có những chiếc gai, hoa hồng sẽ trơ trụi, không còn hương thơm và vẻ quyến rũ nữa. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, ai cũng yêu thích hoa hồng. Nhưng lại sợ những gai nhọn. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Muốn hái được hoa hồng, chúng ta phải chấp nhận bị chảy xước từ những chiếc gai nhọn. Cũng vậy, tình yêu cần có những hy sinh để tình yêu thêm nồng nàn. Hãy nương nhẹ bàn tay khi chạm vào hoa hồng. Hãy nâng niu tình yêu mà bạn đang có. Để có được vẻ xinh đẹp và hương thơm, hoa hồng phải vươn lên từ những cành gai nhỏ như sự bảo vệ cần thiết. Đã là gai thì luôn sắc nhọn và dễ làm bàn tay ta chảy xước. Hoa không gai sao gọi là hoa hồng? Tình yêu thiếu hy sinh, tình yêu không bền vững. Bản chất của tình yêu là cho và nhận. Trao tặng và nhận lãnh giữa hai đối tượng là cách để nuôi dưỡng tình yêu viên mãn. Mặt trời trao tặng vạn vật ánh nắng ấm, cho nụ hoa sinh hé nở. Những cơn mưa hạ tưới mát ruộng đồng, cho cây trái ngọt thơm. Tạo hóa cho mọi sự vận hành theo mục đích nhất định vươn tới sự thành toàn tốt đẹp. Có đôi lúc, khả năng nhận lãnh lấn át trao ban, dẫn đến sự ích kỷ, muốn chiếm hữu cho riêng mình. Đây quả là thứ độc dược giết chết tình yêu. Con người là tuyệt phẩm của tình yêu Thiên Chúa. Người tạo tác con người để sống cùng nhau, cho nhau, vì nhau và đạt đến cùng đích là Thiên Chúa. Tiếc thay, con người hôm nay đang rơi vào cơn khủng hoảng về căn tính, nghĩa là họ không ý thức được bản chất của chính mình, với những ước muốn và khả năng yêu thương. Họ lầm tưởng tình yêu là sự chiếm hữu hơn là trao tặng, là phân rẽ hơn là kết hợp. Với thái độ tự tôn, quy hướng về chính mình, con người đã gạt Thiên Chúa ra bên ngoài. Họ tán dương chủ nghĩa duy vật, họ giải thiêng mọi yếu tố tâm linh. Theo Thánh Phaolô Tông Đồ, tình yêu là kiên nhẫn, là sự dịu dàng, không đố kỵ, không ghen tương, không tìm tư lợi và không làm điều bất chính. Giáo hội mời gọi chúng ta trở về với căn tính của mình trong sự sống mới của đấng phục sinh. Hãy ra khỏi thái độ hẹp hòi ích kỷ, kiêu ngạo và cố chấp. Chúng ta có một sứ vụ duy nhất, đó là loan báo và làm chứng về tin mừng tình thương. Muốn vậy, mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Đừng làm vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Việc loan báo tin mừng quan trọng và quyết liệt nhất là làm chứng bằng đời sống yêu thương. Chúng ta có sức cảm hóa con người mãnh liệt hơn lý thuyết suông. Để nhấn mạnh về sự quan trọng của việc làm chứng, ông Gandhi, nhà cải cách xã hội người Ấn Độ, nói với các nhà truyền giáo rằng, hãy để cho cuộc sống của các ngài nói với chúng tôi như một đóa hoa hồng. Không cần ngôn ngữ mà chỉ cần để cho hương thơm nó lan tỏa. Hầu cho những người mù cũng nhận ra đó là hương thơm của hoa hồng. Lạy Chúa, mỗi người chúng con là một đóa hoa xinh đẹp được Thiên Chúa tạo tác. Ước gì chúng con biết làm trọn phận vụ của mình trong khiêm tốn phục vụ. Hầu góp phần tô điểm cho cuộc sống thêm tươi đẹp và tỏa ngát hương yêu. Amen.
Có những điều con hứa sẽ làm vì Chúa trong tình yêu, nhưng con vẫn chưa làm. Có những điều con biết chẳng đẹp lòng Chúa, nhưng sao con vẫn cứ làm. Nhiều lúc con đã gian ngơ, nhiều lúc con đã hững hờ trước những mạnh đời ngặt nghèo cơ nhỡ, trước những người bị áp bức bất công, trước những kẻ khổ đau sống quanh con, cần chút thất chia tựa nương đỡ nâng. Muốn làm điều tốt đẹp để dâng Chúa, thật lòng con muốn sống thật đẹp cho Chúa và vì Chúa, bởi con đây chân thành hiếu Chúa.